Sức khỏe cộng đồng.
Sức khỏe cộng đồng.
Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, các bác sĩ truyền nhiễm cảnh báo mùa đông xuân với đặc trưng thời tiết nồm ẩm như hiện nay là điều kiện để các bệnh truyền nhiễm, trong đó có thủy đậu, dễ bùng phát mạnh. Thực tế tại Hà Nội từ đầu năm đến nay đã ghi nhận gần 200 ca mắc thủy đậu, tập trung nhiều ở hai huyện Mê Linh và Chương Mỹ. Tại tỉnh Đắk Nông cũng ghi nhận 5 ổ dịch thủy đậu với 34 ca mắc. Tại tỉnh Yên Bái đã ghi nhận 140 ca mắc thủy đậu, có 2 ổ dịch tại thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình, đặc biệt đã ghi nhận một trường hợp tử vong với chẩn đoán thủy đậu viêm phổi nặng, suy gan cấp.
Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Lại Mạnh Hùng, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái, bệnh nhân tử vong do thủy đậu là nữ, 42 tuổi, làm công nhân tại xã Nga Quán, huyện Trấn Yên. Bệnh nhân bị lây thủy đậu từ con gái, tuy nhiên không đi khám mà tự mua thuốc điều trị tại nhà. Khi tình trạng bệnh trở nặng mới đi khám ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.
Ngày 25 tháng 2 năm 2024 thì bệnh nhân xuất hiện rải rác những đốt phỏng nước, sau đó thì xuất thành từng cơn, đau họng, đau vùng cổ chống thắt lưng và gia đình không đi khám mà tự mua thuốc về nhà điều trị nhưng không đỡ. Mà đến ngày 28 tháng 2 năm 2024 thì bệnh ngày càng nặng và gia đình đã đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái khám và điều trị với chẩn đoán là thủy đậu biến chứng có bội nhiễm. Và sau 3 ngày điều trị, bệnh không thuyên giảm, người bệnh đã được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị. Và sau 4 ngày điều trị không đỡ thì gia đình xin về nhà và bệnh nhân đã tử vong ngày 6 tháng 3 năm 2024.
Được biết, trước đó, bệnh nhân có tiền sử phình mạch máu não cách đây 2 năm. Thời gian gần đây có biểu hiện mệt mỏi nhiều nhưng vẫn không đi điều trị. Bên cạnh đó, gia đình cho rằng bệnh thủy đậu chỉ trẻ con mới mắc nên cũng không có biện pháp dự phòng lây nhiễm giữa con gái với các thành viên khác trong nhà. Ngay sau khi ghi nhận ca tử vong đầu tiên do bệnh thủy đậu trên địa bàn, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều biện pháp để phát hiện sớm và xử lý các ổ dịch, ngăn chặn nguồn lây ra cộng đồng. Ông Lại Mạnh Hùng cho biết.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cũng đã khẩn trương tham mưu cho Sở Y tế, ban hành ngay văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tăng cường công tác phòng chống bệnh thủy đậu, đồng thời là thành lập đoàn kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các địa phương để xử lý các ổ dịch theo đúng các quy định, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh đầu tiên, không để lây lan kéo dài bùng phát thành dịch. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe để người dân chủ động phòng chống bệnh thủy đậu bằng nhiều hình thức và theo các khuyến cáo của Bộ Y tế.
Hiện đa số các ca mắc thủy đậu lây lan nhanh ở khu vực trường học và nhà trẻ do trước đó trẻ không được tiêm vaccine phòng thủy đậu. Các chuyên gia cảnh báo nếu không thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh, nguy cơ bùng phát dịch rất dễ xảy ra.
Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
Thưa quý vị và các bạn, thủy đậu cũng là bệnh truyền nhiễm, tuy lành tính nhưng có thể dẫn tới nhiều biến chứng nặng, thậm chí tử vong. Vì thế, các bác sĩ khuyến cáo không chỉ trẻ em mà người trưởng thành cần lưu tâm đến căn bệnh này. Đặc biệt, ở người lớn, bệnh có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm.
Bác sĩ Hoàng Thị Thanh Thùy, khoa điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, những ngày gần đây đã rải rác ghi nhận bệnh nhân mắc thủy đậu đến khám, trong đó có các trường hợp bị nặng, thường là người lớn chưa từng tiêm phòng thủy đậu và những người có bệnh lý nền khiến hệ miễn dịch bị suy giảm.
Bệnh nhân mà đến khám ở đây thì cũng có nhiều bệnh nhân cũng khá là nặng. Nặng đây là nói về cái tổn thương của bệnh nhân ấy. Càng người lớn thì càng nặng, lan tràn khắp mạch mũi ở trong miệng, trong họng. Có những bệnh nhân thì sốt rất là nhiều, sốt rất là cao. Tất nhiên là mình sẽ hướng dẫn bệnh nhân để đến khám thêm những cơ sở truyền nhiễm để có thể nếu nặng nhập viện bên đó.
Cũng theo bác sĩ Thanh Thùy, bệnh thủy đậu có thể tự khỏi sau 7 đến 10 ngày, nhưng nếu chủ quan dễ dẫn đến biến chứng khó kiểm soát như viêm não, suy thận, suy đa phủ tạng hoặc viêm gan. Các trường hợp mắc thủy đậu dễ tăng nặng là người mắc ung thư hay những người đang phải sử dụng các thuốc corticoid kéo dài. Qua thực tế khám và điều trị cho bệnh nhân, bác sĩ Thanh Thùy nhận thấy chính những quan niệm sai lầm của bệnh nhân khi điều trị như kiêng gió, kiêng nước để bệnh mau khỏi lại khiến tình trạng nhiễm khuẩn nặng lên.
Đầu có thể là cơ thể mình chỉ là nhiễm virus thôi, virus thì nó không nhiễm trùng, thì nhiều khi trường hợp cũng không cần phải dùng kháng sinh cả. Nhưng nếu mà cái dịch tiết đấy ra mà hàng ngày không được lau rửa rồi không được tắm thì nó sẽ bị ngộ nhiễm vi khuẩn lên. Bệnh nhân lại ngứa trà sát nhiều thì vi khuẩn nó xâm nhập ở môi trường, rửa tay chân các thứ vào trên người và nó sẽ làm nặng lên rất là nhiều. Có rất nhiều trường hợp tuy có thể là không biến chứng nặng nhưng tuy nhiên những khi nhiễm trùng như thế để lại những cái sẹo trông rất là xấu.
Do đó, bác sĩ Thanh Thùy nhấn mạnh, người bị thủy đậu cần thiết phải tắm để giữ vệ sinh và giảm ngứa. Một số lưu ý khi tắm vệ sinh để không làm vỡ các mụn nước mà các bạn cần lưu ý.
Thứ nhất là phải cắt móng tay, hạn chế cào gãi, bởi vì thường nó cũng có thể hay ngứa. Bệnh nhân khi cào gãi nhiều thì mụn nước chắc chắn là dập lên. Thì mình sẽ tắm thì bằng những khăn bông mềm mình lau nhẹ nhàng bằng nước ấm, lau những cái vùng tổn thương thôi để tránh trà sát những cái mụn nước bọc nước. Thì thực ra thì lúc đầu thì mụn nước nó cũng nhỏ thôi, nhưng nếu ví dụ nó nhiễm trùng thì nguy cơ nó mới to, mới loét ra nhiều. Thứ hai là mình sẽ về vệ sinh này, hàng ngày này, vệ sinh môi trường này, lau sạch tất cả những cái dụng cụ này bệnh nhân sờ rồi nắm rồi là tất cả thức ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, lại uống nước ấm nhiều. Đồng thời là phải khám để có thể giải quyết thì bác sĩ sẽ cho những cái thuốc bôi, có thể bôi sát khuẩn hoặc là những cái thuốc ví dụ nếu có bội nhiễm thì người ta có thể cho kháng sinh hoặc là những cái kháng histamine để nó giảm ngứa. Bởi vì khi nếu khi mà tổn thương nó nhiều như thế mà bệnh nhân gãi trà sát nhiều thì nguy cơ nhiễm khuẩn rất là lớn.
Virus thủy đậu chủ yếu lây truyền qua đường hô hấp, giọt bắn từ mũi, miệng người bệnh hoặc lây qua tiếp xúc trực tiếp với quần áo, chăn gối của bệnh nhân. Chất dịch khi các bọng nước bị vỡ. Vì thế, khi trong gia đình có người mắc bệnh, bác sĩ Thanh Thùy khuyến cáo người bệnh nên đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với những người khác. Đặc biệt nếu tiếp xúc sau đó một thời gian thấy cơ thể mệt mỏi, có thể sốt, đau mỏi, triệu chứng giống nhiễm virus, trên da xuất hiện những bọng nước thì nên đi khám sớm để được xử lý ngay từ đầu, không để bệnh nặng lên.
Mẹo nhỏ, thuốc hay.
Mình bị lên cơn đau do suy giãn tĩnh mạch còn đau dữ dội luôn, đau từ khớp háng xuống. Làm việc ở nhà nhưng mà phải nằm, bởi vì là nếu mà hạ chân xuống thì nó lại rất đau, đau không chịu nổi.
Thưa các bạn, đây là triệu chứng đau của một bệnh nhân bị suy giãn tĩnh mạch chi dưới do máu ứ trệ nhiều trong tĩnh mạch làm chân bị phù, sưng to, khiến người bệnh đau buốt mặt sau cẳng chân. Nặng hơn có thể bị viêm tắc tĩnh mạch và viêm cứng. Trong những trường hợp này, nếu không thể đến ngay các cơ sở y tế để được can thiệp giảm đau, thì người bệnh có thể xử trí như thế nào để giảm bớt cơn đau? Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Xuân Trung, khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Hữu Nghị hướng dẫn.
Thứ nhất, chúng ta phải hạn chế đi lại, vì càng đi lại nhiều, càng đứng lâu, một chỗ, một tư thế thì càng ứ trệ tuần hoàn nhiều. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải lưu thông máu bằng cách, tức là khi chúng ta nằm, chúng ta phải kê chân lên cao khỏi mặt giường tối thiểu phải 40cm. Cái thứ ba nữa là chúng ta có thể xoa bóp, cũng làm tăng cái khả năng lưu thông của máu. Thứ tư nữa, ngâm chân bằng nước nóng để cho nó tăng cường cái khả năng là hoạt huyết và lưu thông huyết thì nó cũng có tác dụng giảm đau nhất định.
Ngoài những phương pháp cơ học như trên, theo bác sĩ Nguyễn Xuân Trung, người bệnh cũng có thể sử dụng một số bài thuốc đông y hiệu quả cho tình trạng suy giãn tĩnh mạch chi.
Đối với bệnh lý của suy giảm tĩnh mạch hoặc viêm tắc tĩnh mạch thì đông y có những bài thuốc hoặc những phương pháp điều trị rất có hiệu quả. Ví dụ như là những cái vị thuốc mà mang tính chất là phải hoạt huyết, khứ ứ, giảm đau, thông mạch. Đấy là những cái tiêu chí để đặt ra những cái tìm lựa chọn những cái vị thuốc để điều trị.
Kiểm soát cân nặng, đeo tất áp lực cũng là một trong những biện pháp hữu hiệu để giảm bớt tình trạng suy giãn tĩnh mạch chi. Tuy nhiên có một thực tế, nhiều trường hợp do không chịu đựng được cơn đau do suy giãn tĩnh mạch chi đã tự ý dùng thuốc giảm đau. Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Trung, việc làm này có thể nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.
Thì một số người nếu có những cơn đau quá thì hay tìm đến những cái phương án là dùng các cái thuốc giảm đau, mà cụ thể là dùng các thuốc giảm đau của Tây y. Thì tất nhiên nó cũng sẽ có những cái tác dụng nhất định. Nhưng mà khi chúng ta dùng cái thuốc giảm đau thì chúng ta cần phải chú ý đến liều dùng. Vì thuốc giảm đau cũng cần phải có cái sự hướng dẫn của bác sĩ, chứ không thể chúng ta tự dụng động dùng, vì nếu dùng quá liều cũng có thể nguy hiểm đến cái tính mạng. Không nên tự điều trị tại nhà hoặc là đến những cơ sở mà không được tin cậy. Điều trị nó, một là nó không có tác dụng, hai là có thể có những tác dụng phụ và làm cho bệnh lý tiến triển nặng thêm, có những cái hậu quả nói chung là sẽ không tốt.
Điều quan trọng nhất, khi thấy các dấu hiệu như tê bì hai chân, đau nhức vùng bắp chân, người bệnh nên đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời. Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay do Thu Trang và Phương Thảo thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.